Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh và thưa quý vị, hôm 21 tháng 3, Philippines và Thái Lan đã nhấn mạnh đến cái nhu cầu, cái sự cần thiết phải hoàn thiện cái khung sườn cho bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mà chúng ta hay gọi tắt trong tiếng Anh là COC, nội trong năm nay. Điều này cũng đã được Thủ tướng của Singapore Lý Hiển Long nêu lên và rồi chỉ mới vài hôm trước đây thôi, ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng của Trung Quốc viếng thăm nước Úc cùng với Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã nhắc đến cái chuyện này, và đặc biệt là ông Turnbull. Ông lặp đi lặp lại 2-3 lần là ông hy vọng rằng ASEAN làm thế nào đó để có thể hoàn tất được cái COC càng sớm càng tốt. Thưa anh, thực sự ra thì cũng đã có cái thỏa thuận trước đây rồi, mặc dù là nó không có cái tính ràng buộc trong đó, thì COC xem chừng như mọi người đều trông chờ là nó có thể giúp giải quyết được hoặc là ít ra cũng xoa dịu được cái tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Anh có nghĩ về không?
Vâng, có lẽ là chúng ta nên phân biệt hai cái văn kiện khác nhau. Một cái gọi là DOC, tức là Declaration of Conduct, và một cái COC là một cái Code of Conduct. Cái đầu tiên là tuyên bố về ứng xử, và cái thứ nhì là cái bộ quy tắc về ứng xử. Cái tuyên bố về ứng xử nó không có tính cách ràng buộc, mà nó như là một cái bản hướng dẫn để các bên có thể quy chiếu vào đó để hành xử nếu trong một cái trường hợp có những cái xung đột xảy ra. Thưa quý vị, cái bản tuyên bố ứng xử này nó được công bố từ hồi năm 2002, tức là cách đây 15 năm. Nhưng mà trong thực tế thì nó không có một cái tính hiệu quả gì cả, bởi vì các bên nói tôi đồng ý là như vậy, nhưng mà trong thực tế nó đã không được chấp hành một cách nghiêm chỉnh bởi nhiều phía, và nhiều người đã chỉ ngón tay về phía Trung Quốc, nói chính ông là cái người vi phạm nhiều nhất. Thí dụ như là cấm ngư dân đánh cá hoặc là cấm nổ súng trong cái trường hợp có tranh chấp ở trên biển v.v. Thì rõ ràng trong 15 năm qua, cái tuyên bố ứng xử này nó đã không có một cái hiệu quả trong thực tế. Và vì vậy người ta đẩy thêm một cái bước nữa, mặc dù rằng là cái gọi là cái bộ quy tắc ứng xử COC nó mang cái tính cách ràng buộc hơn, nhưng mà lại nó gặp phải nhiều cái trở ngại có tính cách kỹ thuật và pháp lý ở trong đó.
Nhưng mà thưa anh, ở đây nó có hai vấn đề. Thứ nhất á, là bây giờ đi tìm cái sự đồng thuận ở trong ASEAN thôi cũng đã khó rồi, mà cái chuyện quy tắc ứng xử hay là bất kỳ cái gì thì Trung Quốc, lập trường lâu nay của họ mà mới đây thôi Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đã tuyên bố ở Canberra, tức là chỉ đàm phán song phương thôi, chỉ đàm phán với cái nước nào mà có vấn đề gì trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thôi. Cho nên là xem ra cái tương lai của cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông này cũng khó lòng mà sinh ra được ha anh.
Vâng, đây là một cái điểm bế tắc mà từ 15 năm nay, giống như tôi vừa trình bày, một bên là cái lập trường khư, nghĩa là bất khả thay đổi của Trung Quốc, đó là họ muốn giải quyết tất cả những cuộc xung đột trên cái căn bản song phương, tức là nước nào có những cái vấn đề gì với Trung Quốc thì nói với Trung Quốc, không có nói với một cái nước thứ ba nào khác. Trong khi đó, cái khối ASEAN gồm 10 nước Đông Nam Á lại hoạt động trên cái nguyên tắc đồng thuận. Có nghĩa là bất cứ một cái quốc gia nào trong cái tập hợp 10 nước đó không đồng ý một về cái vấn đề đó thì cái vấn đề nó sẽ không thành vấn đề. Tức là nó không được thêm ra bàn cãi nữa, hoặc là không được có một cái sự thỏa thuận nào mà khi mà có một nước không đồng ý. Và chúng ta đều biết rằng là cái khối ASEAN là một cái tập hợp khá lỏng lẻo, vì những cái vị trí địa lý cũng có, vì cái quyền lợi của từng nước cũng có, vân vân. Như bây giờ chúng ta đang thấy cái quyền lợi của Philippines, của Brunei, của Malaysia và của Việt Nam có phần nào đó thì có cái sự đồng nhất với nhau, trong khi đó Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện vân vân đó thì lại không có những cái tranh chấp, hoặc là lại không có những cái vùng biển chung, và do đó họ coi những cái vấn đề này nó khá xa lạ đối với cái những cái ưu tư hoặc là những cái thứ tự ưu tiên phải giải quyết của quốc gia họ, cho nên nó không được đặt thành một cái đề mục ở trên những cái nghị trình mà có tính cách cấp bách hoặc là cần thiết phải giải quyết, mặc dù rằng là mọi bên, mọi nước đều đứng dưới cái dù của ASEAN chẳng hạn. Và do đó, giữa hai cái vấn đề như thế này, một bên là muốn có một cái sự tập hợp, một cái sự đoàn kết để đối phó với một bên kia, tức là mình nói một cách thẳng thừng ra là Trung Quốc, trong khi đó Trung Quốc lại bẻ cái bó đũa ra thành từng chiếc để mà bẻ đi thì nó dễ gãy hơn là bẻ nguyên một cái bó đũa. Và vì vậy tôi cũng không nghĩ rằng là cái chuyện bộ quy tắc ứng xử này nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa trong một thời gian ngắn sắp tới nếu hai cái vấn đề căn bản đó nó không được giải quyết một cách rốt ráo.
Thật sự ra thì một số nhà phân tích họ cũng nói lên cái điều là Bắc Kinh họ cũng có cái lý khi mà cứ đòi phải đàm phán song phương mà thôi. Bởi vì rõ ràng là đâu phải nước nào cũng có liên quan đến những cái tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trong ASEAN đâu, phải không thưa anh? Cho nên là cũng khó mà có thể bây giờ tự nhiên có phải ngồi làm việc chung với cả một khối như vậy trong khi mình chỉ lục đục với một vài nước ở trong đó mà thôi. Nhưng mà cái khổ của các nước ở Đông Nam Á nói chung và các nước có liên quan đến những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là gì? Là một mặt á, thì Trung Quốc họ vẫn khăng khăng giữ cái lập trường đàm phán song phương của họ. Một mặt thì họ vẫn tiến hành những cái hoạt động, phải nói là có nhiều người gọi đó là quân sự hóa, mặc dù Trung Quốc là luôn luôn bác bỏ cái chuyện đó. Họ nói là họ không có quân sự hóa Biển Đông. Mọi cái xây dựng, mọi hoạt động gì ở trong khu vực đó chỉ là cho mục đích dân sự mà thôi. Và rồi mới đây thì có cái tin là họ đang có chuẩn bị nới rộng cái phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực với cái kế hoạch thiết lập một cái trạm nghiên cứu khoa học đặt trên các cái đảo nhỏ gần kề với Philippines nữa.
Vâng, rõ ràng chúng ta thấy ngoại trừ những cái lý luận về mặt ngoại giao hoặc là về mặt chính trị thì trong thực tế nó đã diễn ra rất là khác với những cái nước có một cái sức mạnh bắp thịt lớn hơn những cái nước láng giềng. Trong bất cứ một cái cuộc thảo luận song phương nào thì ai cũng đều biết cái lợi thế nó nghiêng về cái bên mà có những cái sức mạnh hoặc là có những cái phương tiện là phong phú giàu giàu hơn những cái nước mình đang thảo luận. Cái điều thứ nhì nữa là cái tính bất chấp cái hệ thống pháp luật quốc tế của Bắc Kinh. Chúng ta đều biết tháng 7 năm vừa rồi thì Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay đã có một cái tuyên bố phủ nhận cái việc mà Bắc Kinh tuyên bố cái chủ quyền trên cái đường lưỡi bò chín đoạn và không công nhận cái tư cách đảo với những cái vùng đặc quyền lãnh kinh tế xung quanh đó ở các cái thực thể trong vùng Biển Đông. Nhưng mà thực tế nó là như thế nào? Bắc Kinh vẫn tiếp tục xây dựng những cái đảo đó, vẫn tiếp tục thiết lập những cái cơ sở mà người ta có thể nghi ngờ là đó là những cái cơ sở có tính cách mà mang tính cách quân sự vân vân. Trong khi đó thì không một nước nào, kể cả Hoa Kỳ, mặc dù có lên tiếng này nọ nhưng mà không có những cái biện pháp thực tế để mà can thiệp vào cái chuyện đó để là ngăn chặn hoặc là để bảo vệ những cái nước mà có thể có những cái tranh chấp đối với Trung Quốc. Thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện mà có thể Trung Quốc đang muốn xài cái chiến thuật là câu giờ để mà thành lập ra một cái sự kiện đã rồi, rồi đến khi nào đó khi mà có những cái quy tắc về ứng xử hoặc là khi có những cái phán quyết về tòa án nó có tính cách ràng buộc hay là có tính cách mạnh mẽ hơn thì cái thực tế nó đã xảy ra như vậy. Và trong thực tế thưa quý vị là Trung Quốc đã khống chế Biển Đông rồi, chứ không cần phải đợi chúng ta nói là phải chờ đến khi mà họ dựng lên những cái quy chế gọi là nhận dạng phòng không, vùng đặc quyền hàng hải vân vân thì mới nói là Trung Quốc đã làm chủ Biển Đông. Nhưng mà đó là vì cái quyền lợi của tất cả các nước của trong vùng, trong đó có cả Trung Quốc nữa. Bởi vì chúng ta không thể nào ngăn chặn một cái nguồn giao thương hàng năm có cái trị giá đến 5 tỷ Mỹ Kim qua lại trên cái vùng này mà không bị tác động hay là có những cái ảnh hưởng tiêu cực đối với các cái quốc gia trong vùng. Trung Quốc lợi dụng cái điểm này để mà duy trì cái sự hiện diện của mình và đồng thời gần như là một cách là bán hợp pháp để mà có thể có những cái lý do củng cố cái sự hiện diện của họ trên những cái đảo hoặc là trên những cái thực thể địa lý mà họ đã chiếm đóng từ năm 1978 đến nay.
Nói thêm một tí về cái ý định mà thiết đặt một cái trạm quan sát môi trường trên bãi cạn Scarborough, tức là nằm trong cái khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, thì thật sự ra một số nhà phân tích họ cũng rất là nghi ngờ về cái việc này, một cái trạm quan sát môi trường hay là quan sát cái gì? Bởi vì đó như chúng ta cũng biết là trong thời gian gần đây thì Trung Quốc đã xúc tiến một loạt nhiều cái hoạt động để mà củng cố cái vị thế ở trong cái khu vực này. kể cả thí dụ như là xây các cái đường băng trên các đảo đá chữ thập, đá Subi, rồi đá Vành Khăn, rồi thậm chí là những cái hangar để mà có thể đón những cái máy bay chiến đấu, rồi hệ thống radar, rồi hệ thống phòng không nữa. Thành thử ra là tất cả những cái hoạt động này càng ngày càng được đẩy mạnh, và đặc biệt là xem như họ cũng tận dụng cái thời cơ là gì, là bây giờ cái điểm nóng ở khu vực Á Châu, ở khu vực Đông Á dường như là nó chuyển qua bán đảo Triều Tiên rồi. Cho nên là người Mỹ có lẽ chắc họ cũng không có quan tâm lắm nữa. Mới đây thì Mỹ tập trận với Nam Hàn thì cũng chỉ là trong cái khu vực bán đảo Triều Tiên thôi. Chứ còn theo một cái chuyên gia về tình hình ở trong khu vực, tức là giáo sư Carl Thayer, thì ông có nhận xét là cái chuyện Biển Đông bây giờ nó đã biến mất khỏi cái màn radar của Mỹ rồi.
Vâng, thì người ta có thể nhìn theo cái thế trận, theo cái địa hình chính trị ở cái vùng Á Đông là như vậy, kể cả từ Bắc Á trở xuống. Và người ta cũng nghĩ rằng là đó có thể có là một cái chiến thuật của Hoa Kỳ chăng, để trải mỏng cái lực lượng hải quân vốn không mấy lấy gì làm hùng mạnh của Trung Quốc ra một cái vùng biển rất là rộng lớn, để mà có thể rảnh tay, có thể làm yếu đi cái những cái mũi nhọn của họ ở vùng biển Hoa Nam, hoặc là và phải tập trung đối phó với cái vấn đề Nhật Bản và Nam Hàn ở phía Bắc, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng là cái việc mà Trung Quốc đã có những cái hoạt động mạnh mẽ hơn, có tính cách gây hấn và lấn chiếm hơn ở vùng Biển Đông, nó là vì Bắc Kinh chớp được một cái thời cơ bằng vàng từ tháng 6 năm ngoái 2016, khi mà ông Duterte đắc cử chức vụ tổng thống ở Philippines. Thì quả tình là Philippines đã có một cái sự chuyển hướng ngoại giao rất là mạnh mẽ, tức là tách khỏi của Hoa Kỳ, thậm chí là có cái tính cách gây hấn và chống đối lại với Hoa Kỳ nữa, một cái đồng minh mà đã từng bảo vệ cho Philippines trong hơn nửa thế kỷ vừa qua. Thì ông Duterte cũng đã chìa bàn tay thân thiện ra đối với Bắc Kinh sau một cái chuyến công du đến thành phố này, và nói rằng tất cả mọi cái việc mà tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, về lãnh hải vân vân thì được gác lại một bên, chứ không phải là Philippines hoàn toàn từ bỏ cái lời tuyên bố đó là chủ quyền của mình trên đảo Scarborough hoặc là ở một vài cái thực thể khác. Và như vậy, một khi mà Trung Quốc thiết lập được cái sự hiện diện của họ ở đảo Phú Lâm ở thuộc cái Hoàng Sa, quần đảo Hoàng Sa, ở Scarborough thuộc cái vùng biển Palawan của Philippines, và những cái đá Vành Khăn, Ruby vân vân ở trong cái vùng quần đảo Trường Sa, thì họ đã thành lập được một cái vùng tam giác, và cái vùng tam giác này nó bao trùm gần như là hoàn toàn cái diện tích của cái đường lưỡi bò. Nó là một cái vùng rất là rộng lớn, và sau này nó họ có thể dùng cái tam giác đó để mà có thể thiết lập những cái căn cứ quân sự, để mà có thể khống chế những cái con đường hoàng hải và có thể kiểm soát được tất cả những cái hoạt động như trong vùng này. Và điều đó bây giờ đang diễn ra, và nó diễn ra ở một cái mức độ hay là một cái tốc độ càng ngày càng nhanh chóng hơn, trong khi Hoa Kỳ có thể là đang bị kẹt tay ở vùng phía Bắc ở châu Á với các cái đồng minh Nhật Bản và Nam Hàn, trong khi đó cả nguyên một cái vùng Biển Đông ở dưới này bị bỏ trống, mặc dù rằng là Hoa Kỳ cũng có thể nói là chúng tôi vẫn đang đứng ở bên cạnh đồng minh. Nhưng mà cái thái độ bất định của Hoa Kỳ đã khiến cho các nước vốn từ lâu nay vẫn âm thầm đặt một cái hy vọng vào Washington càng ngày càng trở nên nghi ngờ hơn, và càng ngày càng phải lo, tự lo cái thế thủ cho họ.
Thường thì người ta cũng nói là mình phải tự cứu lấy mình thôi, chứ cũng không thể trông cậy vào họ ai khác hơn được. Nhưng mà không hiểu anh Lưu Dân sẽ bình luận như thế nào trước hai cái sự kiện là chuyến viếng thăm vừa rồi đây thôi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đến Bắc Kinh, và rồi Thủ tướng của Trung Quốc Lý Khắc Cường sang Canberra. Thì tại Bắc Kinh, ông Tillerson tuyên bố rất là mạnh về vấn đề Bắc Triều Tiên, về vấn đề vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, nhưng mà cũng không có đá động gì nhiều đến vấn đề Biển Đông cả. Và Thủ tướng Malcolm Turnbull thì thậm chí còn nhấn mạnh một điểm là chúng tôi không có dính dáng thì đến những cái tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hết, chỉ hy vọng là các vị làm thế nào đó để giải quyết những cái tranh chấp một cách hòa hoãn, thông qua đàm phán rồi đúng luật pháp quốc tế mà thôi. Thì không hiểu anh bình luận như thế nào trước hai cái sự kiện đó.
Trước hết là chúng ta thấy hai cái hình ảnh của hai ông Rex Tillerson rất là khác nhau. Một hình ảnh của ông Rex Tillerson trước cái ủy ban điều trần của ủy ban ngoại giao của Thượng viện khi mà ông ra điều trần để được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao với những cái lời tuyên bố và những cái quan điểm rất là cực, có thể nói là cực hữu để mà bảo vệ cái quyền lưu thông hàng hải và hàng không của Hoa Kỳ ở vùng Biển Đông, thậm chí đã nêu đích danh Trung Quốc như là những cái người đã xâm phạm những cái bãi đá, cũng như là Hoa Kỳ sẽ có những cái biện pháp cấm Trung Quốc nới rộng hoặc tiếp tục xây dựng đảo đá cũng như là tiếp cận những cái vùng đảo này. Thì qua những cái lời tuyên bố như vậy, người ta thấy rõ ràng là đây là một cái cánh diều hâu đang chiếm cái phần thắng thế ở trong Tòa Bạch Cung. Nhưng mà qua cái chuyến công du vừa rồi, được coi như là một cái sự đấu diệu hoặc là một cái sự xuống giọng của một tân ngoại trưởng Mỹ dọn đường cho một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh ở Florida giữa ông Tập Cận Bình và Donald Trump. Thì người ta cũng cảm thấy rằng là có lẽ là cái mối quan tâm thiết thân hơn đối với Hoa Kỳ là đối với hai cái đồng minh Á Châu quan trọng nhất của họ là Nhật Bản và Nam Hàn. Trong khi đó những cái nước ở viền Đông Nam Á lại bị gác vào cái phần thứ yếu. Và do vậy... có thể là một cái chiến dịch giống như là kéo dàn quân ra của Hoa Kỳ để làm mỏng đi cái lực lượng hải quân của Trung Quốc. Với đó, tất cả những cái điều đó là các cái chiến lược gia về quân sự có thể nói rành hơn mình. Nhưng mà người ta cũng thấy rằng là cái thái độ ngoại giao bất định hay là không có thống nhất trước sau như một của ông Rex Tillerson và qua của chính phủ Donald Trump chẳng hạn. Riêng với cái những cái lời phát biểu của ông Thủ tướng Úc của chúng ta Malcolm Turnbull nhân cái chuyến viếng thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong tuần này đó, thì rõ ràng như cái lập trường cố hữu của Úc từ lâu nay vẫn khẳng định rằng là không, Úc không có chen vào mấy cái chuyện tranh chấp chủ quyền của quý vị, nhưng mà Úc muốn cái được bảo đảm cái sự tự do hàng hải, muốn có cái sự ổn định trong vùng Biển Đông, và quý vị nên giải thích cho tôi như thế nào. Và dù có lúc cương lúc nhu, nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là Trung Quốc không bao giờ từ bỏ cái tham vọng đó. Và vì vậy, cái tình hình Biển Đông có lúc nó sẽ lắng xuống, nhưng mà có lúc nó sẽ nổi dậy. Và nó chỉ nổi dậy khi các nước có tranh chấp đủ mạnh để đề kháng lại với cái sự xâm lược hay là cái sự bành trướng của Trung Quốc mà thôi.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều. Xin chào anh.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào quý vị.